Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Thì chúng ta tiếp cái phần về cái chương số 7. Chúng ta sẽ hỏi phần số 16 về cái vấn đề giải hòa. Thì cái giải hòa này là chúng ta nó giải hòa tất cả những cái bất đồng trong cuộc sống chúng ta, giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa cộng đồng, hay là giữa nhóm này với nhóm kia, kể cả giữa người Muslim với người ngoại đạo, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Thì sau đó chúng ta sẽ biết trong cái vấn đề này. Thì chủ đề thứ nhất đó nói về vấn đề định, nói về định nghĩa và cái bằng chứng hợp pháp cho cái việc làm giải hòa này. Thì thứ nhất, định nghĩa đó, theo cái tiếng Ả Rập, chữ giải hòa nó có nghĩa là sự thống nhất, tức là kết thúc sự tranh cãi, cắt đứt sự tranh cãi. Còn về theo cái luật của Islam, chúng ta định nghĩa đó là một thỏa thuận được đôi bên đồng thống nhất và cắt đứt tranh cãi. Tức là khi mà có sự tranh cãi thì sau khi được giải hòa và đưa ra những cái điều làm cho hai bên hài lòng thì cùng thống nhất cho vấn đề đó, thì không còn cái vấn đề tranh cãi nữa, thì đó được gọi là cái sự giải hòa trong cái Islam chúng ta. Thì còn về cái bằng chứng thì nó còn có ba bằng chứng chứng minh cho điều này là hợp pháp, được phép làm. Thứ nhất là Quran, thứ hai là Sunnah, thứ ba là Ijma. Thì từ Quran thì Allah subhanahu wa ta'ala phát وَالصُّلْحُ خَيْرُ, và cái việc hòa giải luôn là một cái giải pháp tốt đẹp. Thì Islam là một tôn giáo luôn kêu gọi đến cái sự hòa bình, chứ không kêu đến cái sự mà đấu tranh hay là phải giết đuổi cùng giết tận như cái lời đồn mà hay cái sự hiểu nhầm như ngày chúng nay chúng ta thấy nó xảy ra liên miên, để thừa Islam ta là tôn giáo như thế nào đó. Thì không có phải vấn đề đó, Islam luôn kêu gọi đến sự hòa giải, giải hòa và bình an cho đôi bên. Thì câu thứ hai, Allah subhanahu wa ta'ala phán وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, chương Hujurat câu số 9. Thì Allah ta'ala phán, và nếu như có hai nhóm tín đồ có đức tin giao chiến với nhau thì hãy giải hòa đôi bên. Thì Islam luôn kêu giải hòa chứ không kêu là bên giật bên này hay là bỏ bên kia. Tại vì vấn đề mà nếu mà đôi bên đều là người Muslim mà đấu tranh với nhau hay là đấu đá lẫn nhau thì đó là điều thiệt hại, không phải về phía nào mà thiệt hại về cả đôi bên. Bởi vì Nabi Sallam nói hadith, rất nhiều hadith mà điển hình như cái hadith là một khi hai người Muslim chỉ kiếm vào nhau thì người thắng hay người thua, hoặc hay người chết hay người sống, cả hai đều là người của ngục. Thì Sahaba ngạc nhiên hỏi lý do tại sao cái kẻ sát nhân thì nó là người quan ngục thì biết rồi, tại sao người bị chết cũng là người quan ngục? Thì là vì nói tại vì do cái người kia nó cũng có ý định giết, muốn giết cái đối thủ của mình, nhưng do không lượng sức, thì cả hai khi mà chỉ kiếm vào nhau thì đó là người của quan ngục, cho nên haram những người Muslimin đấu đá lẫn nhau. Và một cái hadith khác nữa là bị Sallam nói chửi người Muslim đó là một sự hư đốn, mà giết người Muslim đó chính là cái lại gì tội gì kufrun kafir, nhưng ngoài sự kafir đó không phải là kafir giống như những người tôn thờ bực tượng, nó nhẹ hơn. Rồi cái bằng chứng thứ ba, từ Quran thì Allah subhanahu wa ta'ala phán la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَطِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Thì các câu kinh này ở chương Nị Xá câu 114, Allah subhanahu wa ta'ala phán với nghĩa những lời nói nhiều của thiên hạ không có gì tốt đẹp. Thì Allah ta'ala phủ nhận cái sự nói nhiều không có gì mang lại tốt đẹp cho cái người nói đó, trừ phi, ngoại trừ ai đó truyền lệnh thực thi điều bố thí, hoặc làm điều lành, hoặc giải hòa giữa nhân loại. Và ai làm những cái điều đó, những cái điều vừa liệt kê hồi nãy, chỉ mong làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala thì chắc chắn sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho phần thưởng rất là lớn. Tức là những ai đứng ra hòa giải giữa người Muslim với người Muslim, giữa họ có tranh cãi, thì cái người đó nếu như cái định tâm người đó làm chỉ gì được Allah subhanahu wa ta'ala hài lòng thì cái phần thưởng Allah dành cho người đó là vĩ đại, không phải mà lớn bình thường mà gọi là vĩ đại, đây là rất lớn. Allah subhanahu wa ta'ala đã được hứa như vậy. Bởi vì giữa mỗi khi mà giữa tín đồ Muslim với nhau một cái sự tranh cãi thì trường hợp đó Islam cho phép chúng ta nói dối, trong khi chúng ta đã biết rồi cái sự nói dối nói dốc là điều haram, mà Nabi đã phủ nhận người Muslim có thể zina, người một mình có thể zina, người một mình có thể uống rượu, nhưng người một mình không có nói dối. Nhưng mà giữa cái sự giải giúp để cho đôi bên hòa giải với nhau thì Islam cho phép nói dối, thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề này nó rất là quan trọng, cho nên cho phép nói dối đó. Nói dối như thế nào và nói dối người ta làm sao? Thí dụ giữa một người, hai người Muslim tranh cãi nhau thì một người thứ ba đi lại nói với cái một trong hai người đó rằng là cái người kia đó nó biết lỗi nó rồi, khi mày đi về thì nó đã lại tâm sự với ta, nó biết nó lỗi nó rồi, thì nó muốn tìm cách để xin lỗi lại mày, thì mong rằng mày đừng có chấp nhất nữa, thì mong rằng mày hãy bỏ qua cho nó. Thì cái người này xong nói chuyện thì có là người thứ hai cũng nói là lẽ tương tự, trong khi là gì, cả hai người không ai gặp cái người thứ ba này cả, nhưng mà với cái lời nói muốn giúp cho hai bên hòa giải trở lại thì làm cho hai cái người tranh cãi này khi mà gặp nhau lại thì họ sẽ có cái sự ngại ngùng, họ không còn gì khó chịu hay là dẫn đến lời lẽ nói như trước, tại họ cứ nghĩ rằng cái người kia đã biết lỗi của mình thì cái người này cũng tưởng rằng cái người kia cũng đã biết lỗi của mình. Thì trường hợp đó Islam cho phép chúng ta nói dối để mà được hai bên dung hòa cái mối quan hệ trở lại. Thì đó là bằng chứng từ thiên kinh Quran. Thì chúng ta đến cái bằng chứng thứ hai, đó là bằng chứng từ sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói cái hadith As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla harama au harama halala. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói cái hadith này với nghĩa giải hòa là biện pháp hữu hiệu giữa tín đồ Muslim với nhau, ngoại trừ việc thống nhất làm điều haram hoặc cấm điều halal. Thì cái việc giải hòa luôn là cái biện pháp ưu tiên hàng đầu. Islam khuyến khích chúng ta làm nó mỗi khi có cái sự bất đồng ý kiến hay tranh cãi giữa người Muslim với nhau thì đi đến cái sự giải hòa là tốt nhất. Chỉ có cấm là chúng ta được đồng thống nhất để mà làm điều haram, hoặc là đồng thống nhất cấm làm điều halal, thì cái đó là không được phép. Và cái bằng chứng khác từ sunnah nữa là cái hành động của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, đó là Nabi luôn là người tích cực trong cái việc đi hòa giải cái mối tranh cãi giữa mọi người, hoặc hay là người gì luôn đón nhận, mở cửa rộng cánh cửa để mà chờ đón cái sự ai có bất công hay là có sự khó chịu gì đến thư kiện nhà Nabi, là người đứng cái phân xử giữa họ. Thì Nabi luôn là cái hành động gì tấm gương cho tất cả chúng ta noi theo như thế. Còn về cái bằng chứng thứ ba, đó là in ijma, tức là cộng đồng Islam đồng thống nhất cho phép tín đồ Muslimin giải hòa nhằm để làm hài lòng Allah subhanahu wa ta'ala trước tiên, sau đó là làm hài lòng giữa đôi bên về mâu thuẫn với nhau. Thì mong rằng nó sẽ trở lại cuộc sống dung hòa với nhau. Thì chúng ta hãy tự nghĩ, nếu như giữa chúng ta và cái người hàng xóm chúng ta mà đôi bên không có cái sự nói tiếng nói chung đó, hay là không có cảm thấy cái gì thoải mái khi gặp mặt đó, thì cuộc sống rất là khó. Tại vì nhất là những người hàng xóm cạnh nhà chúng ta đó, chúng ta không thể nào mà tránh được cái sự phiền tối gây đến nhà của người ta. Đôi khi chúng ta chỉ là vô tình thôi, chúng ta nói chuyện lớn tiếng hay là chúng ta làm một cái hành động gì đó làm cho họ khó chịu, vô tình thôi. Thì nếu như chúng ta giữa chúng ta và họ có mối mâu thuẫn đó, thì có thể những cái đơn giản hay những cái vô tình đó làm gì những chuyện nó xảy ra lớn hơn. Thì chúng ta hãy cố gắng làm sao giải quyết cái mối mâu thuẫn, đừng để cho nó lớn hơn. Tại Satan, Iblis nó sẽ tìm những cái sơ hở đó để là cho chúng ta ngày càng xích mích nhiều hơn nữa, không cho chúng ta gì dung hòa trở lại. Đó là cái mục tiêu và cái cách mà Satan nó muốn chia rẽ cộng đồng Islam chúng ta. Thì chúng ta hãy cố gắng tránh đi cái mọi những cái thủ đoạn của nó. Cái chủ đề thứ hai là về các thể loại hòa giải. Thì chúng ta Islam, những loại thể loại hòa giải thì nó gồm có tổng cộng là 5 loại, nhưng trong đó trong đây thì nó nhấn mạnh cái loại thứ 5, chúng ta sẽ biết nó tỉ mỉ hơn ở cái loại thứ năm. Thứ nhất, cái loại hòa giải thứ nhất đó là sự hòa giải giữa hai vợ chồng. Thì chúng ta biết vợ chồng không thể nào mà lại không có tranh cãi. Không có ai, không có gặp vợ chồng nào mà nói rằng là chúng tôi sống nhau 20 năm nay hay 10 năm nay, giữa hai dòng tôi không có cái sự tranh cãi. Đó là chuyện không thể. Có đi chăng nữa thì cũng rất là hiếm. Cái Nabi sallallahu alaihi wasallam là tấm gương tốt đẹp của thế giới loài người. Nabi là tấm gương mẫu mực, nhưng mà giữa Nabi, giữa các vợ Nabi vẫn có tranh cãi, vẫn có xung đột và vẫn có sự giận hờn giữa Nabi, giữa các bà vợ của Nabi. Thì ngoài Nabi ra thì không ai có thể tấm gương tốt hơn cái cuộc sống mà hay là cái tấm gương tốt hơn nữa hơn Nabi được, không thể. Thì cái sự tranh cãi là tất nhiên, nhưng mà chúng ta khi mà có tranh cãi đó thì cần phải tìm đến cái tiếng nói chung trở lại. Đừng có tranh cãi mà sau đó mạnh ai nó đi thôi, điều sao không khuyến khích. Hãy nhớ một điều là gì, bất đồng với vợ chồng đó thì chúng ta hãy nhìn vào là tại sao Islam cho phép người cái sự ly hôn nằm ở bên phía đàn ông mà không nằm ở bên phụ nữ. Tức là lời nói của người chồng đó rằng tôi thôi cô, thì cái lời nói được giá trị trong luật Islam và công nhận đó là hợp pháp. Còn nếu như người phụ nữ ngược lại, cho dù nói nhiều hơn bao nhiêu lần thì lời nói của họ không được xem là gì cả trong Islam. Tại sao? Thì Allah subhanahu wa ta'ala theo ý là mà họ phân tích đó, họ nói nam giới cái sự suy nghĩ của họ luôn là chín chắn trong vấn đề giải quyết một vấn đề gì đó hệ trọng. Họ luôn suy nghĩ rất là đắn đo khi họ làm như vậy đó. Còn phụ nữ thì lại khác. Phụ nữ mỗi khi mà họ giận thì họ sẽ bắt đầu ly hôn liền. Cho dù cuộc sống có tốt đẹp như thế nào bên người chồng, nhưng mỗi khi làm cho họ giận thì họ sẽ bắt đầu quên hết tất cả mọi thứ, mà chỉ nhớ cái chuyện hiện tại là chồng làm cho mình giận như thế nào là muốn ly hôn, và sau đó mới có sự suy nghĩ trở lại. Nhưng mà nam giới thì không có gì vậy. Cho nên Allah subhanahu wa ta'ala cho người chồng có quyết định trong vấn đề ở hay là không ở, chứ không có nằm ở bên người phụ nữ. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi vợ chồng mà có sự tranh cãi mà đôi bên muốn hòa đồng trở lại đó, thì cần phải có cái sự giải hòa. Nếu như vợ chồng không thể tự giải hòa được, không thể tự ngồi lại bình tĩnh nói chuyện được, nhưng mà vẫn muốn sống chung với nhau, thì lúc này Islam ra lệnh cho hai vợ chồng cử ra hai người đại diện bên vợ và bên chồng họp mặt lại để mà bàn bạc đi lại một cái tiếng nói chung cho lại. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala phán trong Quran ở chương Nisa câu 35: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Và nếu như các ngươi, tức là những người làm cha làm mẹ hay là vợ chồng, sợ rằng vợ chồng sẽ phải chia tay ly hôn đó, thì hãy cử đại diện của bên chồng và đại diện của bên vợ ngồi lại nhau và bàn bạc. Và nếu như hai vợ chồng có cái ý định muốn hòa giải vấn đề đó, muốn có ý định tiếp tục sống chung với nhau, thì chắc chắn là Allah sẽ phù hộ cho họ hòa thuận lại nhau. Thì cái chỗ này, cách giải quyết khi mà có sự mâu thuẫn trong gia đình xảy ra đó mà đôi vợ chồng không thể tự giải quyết được đó, thì cần đến nhờ đến những người lớn hơn, đó là cha mẹ hay là chú bác hay là cô dì, những người họ hàng lớn hơn chúng ta, thì nhờ họ để nói lại, giải thích rõ ràng cho tiếng nói chung. Và sau đó mình chỉ một điều kiện nữa là gì, giữa hai vợ chồng phải có ý định tâm rằng là gì, họ sẽ bỏ qua cho nhau để mà tiếp tục dung hòa cuộc sống cho lợi, vì mục đích con cái hay là cái gì, cái lý do và tình cảm bấy lâu nay như thế nào đó, thì có như thế Allah sẽ phù hộ cho họ hàn gắn tình cảm cho lợi. Còn nếu không thì rất khó, tại vì không phải là cử đại diện bên chồng và bên vợ lại là nó sẽ hàn gắn được tình cảm. Đôi khi là không thể. Thì ý muốn của vợ chồng là điều quan trọng nhất trong vấn đề hòa giải này. Nếu như hai người họ cần muốn tiếp tục với nhau thì rất là dễ, là nói của bên ngoài họ sẽ nói dễ dàng hơn. Còn trường hợp nếu như người vợ sợ bị người chồng ngược đãi, giống như những người chồng là có bản tánh hay là bạo hành vợ, đánh đập mắng chửi vợ, hay bản tánh luôn cọc cằn, nói chuyện thô lỗ, muốn hăm me vợ, làm cho người vợ sợ, thì lúc này người vợ có quyền yêu cầu mời đại diện của bên gia đình mình và mời đại diện của bên gia đình chồng đi lại làm việc với chồng để cho người chồng thay đổi cái bản tánh đó, để mà không có xảy ra những cái điều tương tự như thế. Nếu không sẽ có một cái bản cam kết như thế nào giữa mọi người để mong rằng cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hạnh phúc hơn. Thì Allah Ta'ala cho phép những người phụ nữ làm những cái điều đó trong Quran, cũng trong chương An-Nisa câu 128. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Và nếu như người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc là gì bỏ rơi thì hai bên không có tội nếu như đồng thống nhất đi đến sự hòa giải, và việc hòa giải luôn là một giải pháp tốt. Tức là gì? Allah Ta'ala cho phép người vợ yêu cầu cái cuộc hòa giải đó. Đó là điều Islam cho phép người phụ nữ có cái quyền đó để mà bảo vệ mình. Nếu không những người chồng thô lỗ cục cằn nó sẽ dẫn đến đề nó đánh hay là nó như thế nào nữa, làm cho cái cuộc sống nó không được tròn vẹn vui vẻ, tiếp tục thì vui vẻ nữa. Thì đó là quyền Allah Ta'ala cho những người vợ. Cái loại hình thứ hai trong cái vấn đề hòa giải đó là hòa giải giữa hai nhóm người Muslim chém giết lẫn nhau. Thì giống như nói khi nãy, nói phần trên là Islam không cho phép tín đồ Muslimin gây hấn hay là chém giết lẫn nhau, và mỗi khi có chuyện xung đột thì cần phải giải quyết và hợp nhất trở lại. Để bằng chứng là Allah Ta'ala phán: wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma. Và nếu có hai nhóm tín đồ có đức tin giao chiến với nhau thì hãy hòa giải đôi bên. Thì khi nãy ta đã nói kỹ hơn rồi thì chỗ này không nhắc lại. Thì cái loại hình thứ ba có việc hòa giải đó là hòa giải giữa người Muslim với người Kafir. Khi mà xảy ra xung đột trong xóm làng hay hoặc là gì xảy ra chiến tranh thì có thể gì đi đến hiệp ước hay là gì hiệp định gì hòa giải, giống như là chúng ta với Islam, chúng ta với người Quraysh xưa kia đã xảy ra vấn đề Sulh Hudaybiyah, là một cái hiệp định ở tại Hudaybiyah, hiệp định ngừng chiến tranh 10 năm, giống như là bị đã ký kết với người Quraysh thì được phép. Loại hình thứ tư chỗ việc hòa giải á, giải hòa đó là giải hòa giữa tín đồ Muslim nhưng vẫn không phải vấn đề tiền bạc, vấn đề đất đai, vấn đề gì đó không phải gì tiền bạc. Rồi loại hình thứ năm, đây là loại hình này muốn nhấn mạnh cho nó và phân tích kỹ càng hơn đó, đó là cái sự hòa giải giữa tín đồ Muslim với nhau về vấn đề tiền bạc, tức liên quan đến tiền bạc hay là những cái tài sản khác. Thì cái vấn đề này nó được chia làm hai thể loại. Thứ nhất là giải hòa cho xong chuyện, tức là làm cho nó suôn sẻ xong chuyện, bỏ qua xí xóa. Thứ hai là giải hòa một cách phủ nhận. Thì chúng ta sẽ biết rõ hơn về cái phần phân tích bên dưới. Và trở lại cái phần thứ nhất là giải hòa cho nó xong chuyện thì chia làm hai cái loại nhỏ nữa, hai loại hình nhỏ nữa. Thứ nhất là giải hòa giảm bớt, tức là như thế này, là một người nó công nhận là cái người kia thiếu nợ mình hoặc là đang giữ đồ vật của mình nhưng mà nó đã bị hư hao hay bị như thế nào đó, hay mất mát gì đi một ít vậy đó, thì cái người này đồng ý bỏ những cái phần đã lỡ làm mất đó, hay là gì đã không để cho nổi, lấy lại cái phần hiện tại. Thí dụ cho rõ hơn, thí dụ một người A thiếu tiền người B là 500 mấy, là 1 triệu bạc chẳng hạn, nhưng mà anh ta đã xài hết 500 ngàn rồi, chỉ còn là 500 ngàn. Thì cái người này công nhận rằng người đó đã mượn mình 1 triệu nhưng hiện tại bây giờ nè anh ta chỉ còn có 500 ngàn trong tay thôi, thì cái người này đồng ý cho 500 ngàn, tôi cho anh 500 ngàn kia hay trả tôi 500 ngàn này, sợ rằng nếu như không lấy lại thì nó sẽ mất luôn 1 triệu bạc, thà là mất ít cỡ hơn là mất hết tất cả. Hoặc là gì, cái tài sản cũng tương tự vậy. Thì là hình này gọi là gì, giải hòa giảm bớt, tức là cái người chịu thiệt đó là cái người chủ nợ. Thì cái phần mà anh ta bỏ đi thì sao đó, nếu anh ta định tâm gì Allah thì chắc chắn rằng cái phần thưởng anh ta sẽ không bao giờ bị mất và cũng không bao giờ bị Allah ta là bỏ quên đó. Cái loại thứ hai là giải hòa thay thế, tức là một người công nhận rằng cái người kia thiếu tiền mình hay là thiếu nợ mình một vấn đề, thiếu một vấn đề gì đó, và anh ta chấp nhận không yêu cầu cái người thiếu đó phải trả lại giống như cái phần mà đã thiếu anh ta, có thể dùng cái khác thay thế. Nếu như cái người trả đó trả bằng cái tài sản khác không phải tài sản anh ta thiếu thì cái đó được gọi là cuộc trao đổi mua bán, hình thức đó được gọi là trao đổi mua bán. Còn nếu như anh ta không có cái gì để trả hết mà anh ta nói tôi sẽ làm công trả cho anh, thì cái đó nó trở thành là hình thức là thuê mướn. Rồi, thì đến cái loại hình thứ hai. Cái loại hình thứ hai, loại hình lớn của việc hòa giải đó là hòa giải phủ nhận. Nó như thế này: một người là nguyên đơn và một người là bị cáo. Một người nguyên đơn đi thưa rằng là cái người bị cáo đã thiếu tiền mình hoặc là đã giữ đồ của mình. Nhưng cái người bị cáo khẳng định khăng khăng rằng tôi không có. Hoặc cái người bị cáo im lặng do không biết vấn đề nó ra sao. Thì cái lúc này đó, cách giải quyết như thế nào? Một bên đã khẳng định rằng là có, một bên kia phủ nhận là không hoặc là im lặng. Thì vì sợ mất tiếng tăm của mình và sợ ảnh hưởng đến công việc của mình, hay là sợ vì một cái nguyên nhân gì đó, thì bên bị cáo chịu thiệt thòi đi lại tự chủ gì chủ động gì là nói chuyện với cái người đã thưa mình rằng tôi sẽ đưa cho anh một số tiền nhất định, đưa bằng tiền mặt, hoặc là tôi sẽ thiếu nợ anh như thế nào đó. Thì cái cách giải quyết này Islam cho phép để mà tránh đi cái sự tranh cãi kéo dài hơn. Vì giống như trường hợp mà một người họ làm ăn lớn và cái tiếng tăm của họ có, nếu như bị lùm xùm bởi những đề thư kiện thì ảnh hưởng đến cái việc làm của họ hoặc là tiếng tăm của họ công ty thế nào đó, thì họ sẵn sàng bỏ ra số tiền như thế để mà họ cho nó qua chuyện. Thì cách giải quyết đó Islam cho phép, cho phép là làm đó để bồi thường, để mà bảo tồn cái danh dự của mình hay tiếng tăm của mình. Còn cái người nhận tiền, nếu như anh ta khẳng định rằng cái người đó có thiếu tiền mình, cái người đó có đang giữ đồ của mình, nếu anh ta có khẳng định gì thì Islam cho phép anh ta nhận cái số tiền bồi thường đó. Thì cái chỗ này đó, nếu như một bên khăng khăng như thế, hai bên khăng khăng, cả bên đôi bên đều nhất quyết như thế hết, thì đây là cách giải quyết để cho nó im xuôi chuyện. Thì cả hai cần phải kính sợ Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì chắc chắn rằng trong một trong hai sẽ có người sai. Một là người cái người kia mang tội vu khống, hoặc là cái người bị cáo mang tội là gì? Chiếm đoạt. Thì cả hai, nếu như một trong hai người sai thì chắc chắn rằng Allah sẽ là đấng biết rõ và sẽ xử phạt họ một cách anh minh khi trở về gặp Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giờ chủ đề thứ ba là một số giáo lý liên quan đến cái việc giải hòa này. Thì thứ nhất, được phép giải hòa về các khoản tiền hoặc tài sản không rõ là bao nhiêu hoặc giá trị là sao. Thí dụ như một người thiếu nợ lâu quá, 5-7 năm trước đã thiếu một khoản tiền nhưng bây giờ quên mất, là không biết nó là rõ là bao nhiêu tiền, kể cả người cho mượn và người con nợ không ai rõ là bao nhiêu, thì lúc này được quyền đưa một ít tiền, là thì không rõ bao nhiêu thì đưa đại một số tiền, xem như là mọi chuyện nó xong xuôi hết. Thì inshallah đây là cách Islam cho phép. Rồi thứ hai, được phép giải hòa tất cả những thứ có thể bù đắp giữa người với người nhau. Giống như một kẻ sát nhân nó giết người, thì nếu như gia đình bên nạn nhân đó yêu cầu hủy án, không có xử tử hình nhưng mà yêu cầu phải bồi thường, thì lúc này chủ nhân trở về chủ nhà được quyền đó. Và cái bồi thường theo cái yêu cầu của, thứ nhất là có thể là yêu do gì tòa án quy định. Và nếu mà cái tòa án quy định mà gia đình không hài lòng, gia đình muốn giảm bớt cái khoản đó hoặc là yêu cầu nhiều hơn, thì đó là quyền của bên nạn nhân. Thì nếu như bên gia đình đã đồng ý chấp nhận bồi thường và hủy án không xử tử người kia, thì sau đó có đổi ý là không được chấp nhận. Khi mà đã kêu án tử hình rồi mà gia đình đồng ý chấp nhận bồi thường mà kêu hủy án cho người kia không tử hình, và sau này đổi ý kiến muốn tử hình người kia lại, thì đó đã mất đi cái quyền đó. Và điều thứ ba là không được phép giải hòa tất cả giới cấm mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cấm. Tức là những cái điều mà Allah quy định cấm, giống như là người phạm zina phải trừng trị như thế này, người uống rượu phải trừng trị như thế này, hay là người ăn trộm ăn cắp phải trừng trị như thế này, thì trong cái luật này không có việc giải hòa trong đó. Tức không có được nói để tôi bồi thường cho, để tôi làm thế này để tôi bù đắp đời ơn, thì không bao giờ chấp nhận cái việc giải hòa này. Tại vì Allah Spala quy định những cái điều luật đó, những cái điều lệ đó nhằm để cấm con người xâm phạm đó, thì người xâm phạm phải xứng đáng bị trừng trị như thế. Đó là chúng ta xong cái chương, cái phần số 16. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái phần số 17, đó là vấn đề thi đua. Thì chủ đề thứ nhất là định nghĩa và giáo lý cho cái vấn đề thi đua này. Thì định nghĩa thi đua là sự cố gắng để đạt được mục tiêu trước tiên giữa những người tham gia đua ngựa, đua lạc đà hoặc là thi bắn cung. Thì đây là cái hình thức mà Islam cho phép chính đó, tức là những hình thức chính thức mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã từng sử dụng, áp dụng trong cái cuộc đời của mình còn sống. Thì những cái phần khác nó liên quan thì chúng ta sẽ biết rõ hơn ở bên dưới sờ lắm. Rồi, thì hình thức đua nó có hai hình thức. Thứ nhất là dùng sức đua động vật, dùng sức để mà chạy đua, hoặc là gì thi bắn cung. Thì đó là hai hình thức phổ biến nhất mà luật Islam cho phép. Còn cái giáo lý và cái bằng chứng Việt Nam này thì đây là cái hình thức giải trí hợp pháp được Islam cho phép, bằng chứng từ Quran, từ Sunnah và từ Ijma, tức là ba bằng chứng cho phép làm cái điều này. Thì thứ nhất, bằng chứng từ Quran thì Allah Subhanahu wa ta'ala phát: "Wa iddu lahum mastata'tum min quwwah." Và các ngươi hãy chuẩn bị sức mạnh để chống lại chúng với khả năng có thể. Thì Islam cho phép chúng ta chuẩn bị con ngựa, huấn luyện cho nó, hoặc huấn luyện con lạc đà, hoặc là thi luyện bắn cao, bắn cung tên để cho nó chuẩn xác, sau đó chúng ta đi thi đấu. Thì đó là điều Islam cho phép. Còn về cái bằng chứng từ Sunnah thì ông Ibn Umar radhiyallahu anhuma kể rằng: "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabaqa bayna al-khayli al-mudammara min al-haffa min al-hafya ila thaniyyati al-wada' wa bayna allati lam tutmar min al-thaniyyati ila masjid bani Zurayq." Thì ông Ibn Umar ông ta kể là rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đua ngựa được huấn luyện từ Hấp Giá đến Sani Al-Wada, và đua ngựa chưa được huấn luyện từ Sani Giá cho đến Bồ Lạc, cho đến Masjid của Bồ Lạc Zoray. Thì đây là cái bằng chứng chứng minh rằng được phép chúng ta được phép tổ chức đua ngựa, hoặc là tổ chức đua lạc đà, hoặc là tổ chức thi đua bắn cung như thế nào đó. Thì đó là điều Islam cho phép. Còn về cái Sunnah, về lời nói của Nabi, thì thiên sứ Allah Subhanahu nói: "La sabqa illa fi khuffin au naslin au hafir." Không được thi đấu ngoại trừ đua lạc đà, đua ngựa và bắn cung. Thì đó là ba cái hình thức mà ba hình thức gốc mà Islam cho phép. Còn về cái bằng chứng thứ ba về từ Ijma là cộng đồng Islam xem việc thi đấu này là cái hình thức được phép dưới cái nhìn tổng thể của Islam. Chủ đề thứ hai là các vấn đề liên quan đến cái cuộc thi đua này, nó như thế này: được phép đua ngựa và đua các loại động vật khác, tức là chúng ta có thể đua ngựa, đua lạc đà, hay đua những con vật gì mà chúng ta có thể huấn luyện để cho nó có thể chạy đua giống như những con ngựa hay con lạc đà, thì chúng ta được phép. Và gì, có thể đua chạy marathon, hoặc là có thể đua gì thi đua bắn cung, hoặc là thi đua bắn súng, hay là những cái loại hình thức khác. Thứ hai là được phép đua lạc đà, đua ngựa, bắn cung có thưởng, tức là treo giải thưởng cho người nào giải nhất, cho người nào giải nhì, cho người nào giải ba. Thì đó là hình thức Islam cho phép. Thứ ba, bất cứ cuộc vui chơi nào nhằm nâng cao dân trí Islam, như tổ chức thi kiến thức, hay tổ chức thi Quran, hay tổ chức thi những cái gì mà nó làm cho cái người hiểu biết nhiều hơn về Islam ấy, thì được phép treo giải thưởng cho cái người chiến thắng, hoặc là gì thưởng cho người nào là người đạt số điểm cao nhất trong cái cuộc thi đó. Tuy nhiên không được phép mãi mê vui chơi mà lơ là công phận hành đạo trừ trời đấy như Islam. Cho dù chúng ta có tổ chức và cái cuộc tổ chức nó có ý nghĩa như thế nào chăng nữa, thì cái bổn phận chính chúng ta đó là solat, không được phép trì trệ nó. Có người lo chuẩn bị vấn đề thi cử cho vấn đề tổ chức mà lại lơ là với cái bổn phận hay là solat ngày đêm năm lần ấm xịt, thì nếu là như vậy thì Islam không cho phép tổ chức. Tại vì cái gì, tổ chức mục đích là chúng ta giúp cho cái dân trí Islam chúng ta nhiều gì cao hơn, và cái bổn phận chúng ta về cái tôn giáo nó nhiều hơn. Mà gì, nếu như chúng ta tổ chức mà làm cho những vấn đề kia không quan tâm đến cái vấn đề hành đạo, thì Islam không cho phép chúng ta tổ chức những vấn đề tương tự như vậy. Thứ tư là cuộc đua trở nên vô hiệu khi có dẫn động viên bị thiệt mạng, tức xảy ra án mạng thì cuộc đua sẽ cuộc vui chơi này bị bại bỏ. Thứ năm, không nên thái quá trong việc khen hoặc là chê một vận động viên nào đó, tức là người nào có chiến thắng thế nào thì cũng đừng bao giờ tân bốc quá mức, và những ai có bị không lời không đạt được cái mục đích của mình thì cũng đừng bao giờ chê người ta giúp cách thậm tệ, thì đó là Islam không cho phép. Rồi chủ đề thứ ba là về các điều kiện liên quan đến giải thưởng, tức là giải thưởng chúng ta được phép chơi giải thưởng nhưng mà như thế nào, chứ không phải mà như ngày hôm nay chúng thấy là thể lệ của cuộc thi là mỗi một đội nào đó muốn tham gia tổ chức, muốn tham gia vào thi đấu thì cần phải đóng tiền thể lệ, đóng tiền này kia nọ, thì nếu như làm như vậy thì lỡ xem không cho phép. Chúng ta sẽ biết rõ như thế này. Thứ nhất, vận động viên thi đấu phải được chỉ định rõ ràng đó là, tức là biết được ai là người sẽ thi đấu. Thứ hai, tất cả động vật và dụng cụ thi đấu phải cùng một thể loại, tức là không được phép dùng con ngựa đuôi với con lạc đà, hay là dùng con trâu mà đuôi với con bò, tức là chúng ta dùng một cái loài, cùng một loài để mà chúng ta chạy đua đó. Hoặc là vũ khí cũng vậy, để bắn cung không được phép dùng tên bắn chơi thi đấu với súng như thế nào đó, thì tất cả những cái thứ đó phải cùng thống nhất nhau, cùng một loài để mà chúng ta thi đấu cho nó có sự công bằng trong đó. Thứ ba là cái mục tiêu và cái điểm đích phải rõ ràng, có thể nhìn thấy những gì là bắn cung, hoặc là biết về số lượng mét, bao nhiêu mét hoặc bao nhiêu km, để cho cái những người tham gia thi đấu họ biết rõ để mà chuẩn bị tinh thần. Thứ tư là cái giải thưởng là phải rõ ràng là bao nhiêu, tức là không được phép nói người chiến thắng sẽ được treo giải nhất. Giải nhất đó là một cái phong bì to đùng ở trên cái bàn đó, thì nhưng mà không biết bên trong nó là có bao nhiêu tiền, thì đó là không được, cần phải biết rõ là số tiền thưởng là sẽ bao nhiêu, 5 triệu hay là 10 triệu cho người giải nhất, hay là 7 triệu cho người giải nhì, hay là 5 triệu cho người giải ba như thế nào đó, thì phải rõ ràng như thế, chứ không được phép nói một cách chung chung. Thứ năm là điều này quan trọng nhất nè, là giải thưởng không phải là cái số tiền do vận động viên trực tiếp tham gia quyên góp, nhằm tránh xa mọi hình thức cá độ. Thì đây là điều Islam cấm. Thí dụ một điều rõ hơn chúng ta thấy, giống như tổ chức đánh banh đi giờ, đánh banh hoặc là đánh bóng chuyền, thì nếu như trong xóm làng tổ chức kêu gọi những người đội bên về message này đội message kia tham gia, nếu như các ban tổ chức yêu cầu mỗi đội tham gia phải đóng một số tiền nhất định, và sau đó lấy cái số tiền đó trở lại làm giải thưởng, treo giải thưởng cho lại những người chiến thắng, thì đó là haram. Tại vì nếu như làm chúng ta làm vấn đề đó thì trở thành vấn đề cờ bạc, hoặc là gì, trở thành cá cược. Islam không cho phép với mọi hình thức. Nhưng chúng ta có thể kêu mỗi một đội tham gia đóng một số tiền nhất định, và cho người thắng hay người thua đều có một buổi tiệc chung vui vẻ như nhau, thì đó là được phép. Chứ không có mà treo giải thưởng, lấy số tiền mà họ quyên góp treo giải thưởng và nhất chúng ta nghe như vậy thì làm cho họ trở nên không còn là vấn đề mà giao lưu nữa, mà trở nên vấn đề phải đấu đá làm sao cho được giải, thì đó là Islam không cho phép. Không cho phép với mọi hình thức, đó gọi là cờ bạc và được gọi là cá cược, mà Islam không thì không thống nhất cho việc làm đó. Thì đây là cái bài học của chúng ta của đêm hôm nay, nó kết thúc. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.